Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, nơi chia sẻ về những trải nghiệm và những kiến thức trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ, và đặc biệt là trong cái dịp nghỉ lễ thì chúc cho các bạn sẽ có những cái ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa nha.
Mẹ ơi, em anh ơi.
Các bạn ơi, hôm nay cái chủ đề này nó khá là hay ho nha các bạn. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cái sự bất ngờ, đó chính là trong cái nội dung hôm nay thì sẽ có mình có mời một vị khách mời, và chị ấy cũng hiện là giáo viên. Và cái chủ đề hôm nay mà mình muốn đề cập đến đấy chính là khi mẹ là cô giáo ha. Thì khi mẹ là cô giáo thì có khác gì so với là mẹ làm một cái nghề khác bình thường hay không? Và những cái khó khăn, những cái thuận lợi khi mà mẹ làm cô giáo thì mẹ có dạy con tốt giống như là học trò của mẹ hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ với chị tên là Viên Trúc. Và không để cho khách mời của chúng ta đợi lâu thì bây giờ mình sẽ kết nối với khách mời, và mình sẽ để cho chị Viên Trúc chia sẻ một chút cũng như là giới thiệu một chút về bản thân đến các bạn nha. Alo, chị Viên Trúc có đang nghe không
À, chị chào Tâm My, chị đang nghe nha.
ạ? Em chào chị. Chị ơi, hôm nay thì em rất là vui và rất là thật sự là cũng khá là hồi hộp nữa, cho nên là đôi khi câu chữ nó cứ nó rơi đi đâu hết ấy. Hôm nay em mời chị làm khách mời, là một một người đầu tiên trong cái series khách mời trên kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Và đầu tiên thì chị có thể là giới thiệu cho tất cả các bạn cũng như là các bố mẹ trên kênh podcast cũng như là các cái kênh nền tảng âm thanh khác biết về một chút về mình cũng như là cái công việc của mình như thế nào không ạ?
Trước tiên là xin chào Tâm Miu, xin chào mọi người. Mình tên là Viên Trúc, hiện tại mình là giáo viên tiểu học của một trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc khi mà được vinh dự làm khách mời của Tâm Miu, là tham dự kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ. Thì rất là cảm ơn Tâm Miu đã cho mình có cơ hội để mình chia sẻ về nghề nghiệp cũng như là những cái quan điểm của mình và cái suy nghĩ của mình trong cái cuộc sống. Cảm ơn Tâm Miu và cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình.
Dạ, em cảm ơn chị ạ. Các bạn đã nghe về chị Viên Trúc rồi đúng không ạ? Chị Viên Trúc là một giáo viên dạy cấp tiểu học nè. Đó, và chị cũng là một người mẹ có hai cậu con trai các bạn ơi. Không biết là các bạn thì có tò mò hay không, nhưng mà bản thân của mình ấy, thì mình khá là tò mò, không biết là giữa công việc này rồi giữa cuộc sống của chị Viên Trúc, thì khi mà chị Viên Trúc đi dạy tiểu học như thế thì không biết là chị có gặp những cái khó khăn gì trong cái công việc của chị hay không. Thì đầu tiên mình chia sẻ về công việc trước đi chị Viên Trúc ha.
Trước tiên thì đối với công việc thì ai cũng có khó khăn. Thì riêng về công việc giảng dạy của Viên Trúc thì về chuyên môn á thì mình sẽ có những khó khăn chung. Ví dụ như là trình độ học sinh không đồng đều, đặc biệt là những học sinh mà yếu kém á Tâm, thì bản thân người giáo viên phải có những cái kế hoạch để khắc phục cho các em, cải thiện cho các em về kiến thức, cũng như là đòi hỏi người giáo viên phải có thừa sự kiên nhẫn. Tại vì trong cái môi trường hiện nay nè, nhiều khi các con lên lớp, đặc biệt là trong cái lứa tiểu học á, theo cái cách đánh giá thì có thể là các con lên lớp thiệt đó, nhưng mà một số bé nó vẫn còn trong cái kiến thức, nó vẫn còn ở cái mức là yếu kém, vân vân, nó khó theo kịp được trình độ của các bạn. Và nếu như mà mình để cho nó trôi qua thì rất là có thể lên đến cấp 2, cấp 3. Cấp 2 là gần nhất thì các con sẽ dễ chán nản cái việc học, và có thể là chuyển cái hướng suy nghĩ của mình sang cái việc khác, thậm chí là có những cái bé là bỏ học Cho nên là nếu như rớt ở lại lớp thì khó khó có thể ở lại lớp, nhưng mà để cho con có một cái niềm đam mê với lại cái việc học thì rất là cần mình giúp đỡ cũng như là mình chia sẻ với các con, để cho các con có một cái niềm tin vào bản thân mình để tiếp tục yêu việc học, xem việc học như là một cái phần không thể thiếu trong cái hoạt động hàng ngày của mình. Đó là về khó khăn về chuyên
Dạ.
môn và những cái giải pháp mà chị thường áp dụng.
Dạ.
Còn cái về mặt tâm sinh lý của các con á,
Dạ.
thì đối với một cái người giáo viên thì hiện tại là chị Trúc đang là giáo viên lớp 5,
Dạ.
thì lớp 1 và từ lớp 1 đến lớp 5 thì chị Trúc đều được dạy hết rồi, nhưng mà
Dạ.
riêng cái lứa tuổi của lớp 5 là các con đang ở cái lứa tuổi dậy thì
Dạ.
cái tâm sinh lý rất là biến đổi, đặc biệt là một số bé là tin tưởng và lúc nào là cũng gần cô hơn là chia sẻ với lại cả ba và mẹ. Cho
Dạ.
nên người giáo viên cần nhất là phải gần gũi, nắm tâm lý của các em, và một cái điều quan trọng nữa là mình phải đủ sự tin cậy, chứ không
Dạ.
phải là mình nghe các em chia sẻ ra mình đem cái những cái câu chuyện đó để cho nhiều người biết vân vân,
Dạ.
thì như thế là nó làm cho các con mất sự tin cậy của mình, và sau này là học sinh của mình nó không có tâm sự, không có chia sẻ gì với mình nữa. Thì đó là những cái suy nghĩ của chị về khó khăn cũng như những cái vấn đề gặp phải trong cái quá trình chị là giáo viên đi dạy tiểu học.
À, dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. À, các bạn có thấy không ạ, qua cái góc nhìn của một người giáo viên đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc mà giảng dạy ở cái cấp cấp 1, và cái cấp 1 cũng là một cái cấp mà nó khá là khó các bạn. Bởi vì trước đây thì mình cũng đã có một cái quãng thời gian là khoảng 3 năm thì mình có công tác ở trường Việt Mỹ, thì đó cũng là trường tiểu học, và bản thân của mình thì mình cũng có dạy hết tất cả các lớp, bởi vì mình dạy cái bộ môn kỹ năng sống và mình có cơ hội để mà tiếp xúc với các em cũng như là nắm rõ về tâm lý, cũng như là chị Viên Trúc đã chia sẻ đấy, là mình phải là một người bạn, mình phải có một cái sự kiên nhẫn, cũng như là mình phải có một cái sự đồng cảm với học trò của mình, thì học trò của mình mới có thể là thổ lộ hết những tâm tư tình cảm cũng như là những cái vấn đề mà vướng mắc của con dành cho mình. Và thường là mình là một cái người bạn mà mình được nghe cái câu chuyện đầu tiên, đúng không chị Trúc? Còn là bố mẹ là người gì? Bố mẹ là người sau cùng ấy, thường thường là như vậy đó. Thì em thấy ở đây thì nó có một cái vấn đề, đấy chính là khi mà chị là giáo viên thì chị được là một người bạn của học trò của mình. Vậy thì khi chị là một người mẹ của hai người con trai, một bé thì cũng khá là lớn và một bé thì còn học cấp 1, đúng không ạ chị?
À, đúng rồi, bây
À,
giờ
đó.
thì bé mới là lớp 6 cho nên.
À vậy hả chị? Đó thì chị thấy là mình đã làm bạn được làm bạn của con được khoảng bao nhiêu phần trăm hả chị?
Chị thấy thì đối với chị, con chị nói chung là chị và hai bạn nhỏ như là những người bạn bạn với nhau gần đến là hơn 90% chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Thì cái mỗi người á, Tâm yêu có một cái cách dạy con cũng như là mỗi giáo viên một cái suy nghĩ về dạy học trò khác nhau. Thì đối với chị cái việc mà mình gần gũi, mình chia sẻ và là quan trọng nhất. Thì những cái khi mà con mình được gần mình giống như là những người bạn thì cái việc chia sẻ nó rất là dễ dàng, và khi làm mà mình có một cái sự động viên đúng mức thì con mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì nói như vậy á, không phải lúc nào là mình cũng nói chung là mình lúc nào là mình cũng nhẹ nhàng hết vân vân. Mình nhẹ nhàng nhưng mà phải có cái sự nghiêm khắc mỗi khi mà con mình sai. Nghiêm khắc ở đây là có thể là qua cái ánh mắt của mình, không phải là mình trừng mắt hay là mình làm như dữ, mà mình chỉ cần là mình nhìn với một cái ánh mắt nó nghiêm nghị. Hoặc là khi con mình làm sai thì mình sẽ giảng giải, đặt những câu hỏi. Thì nó sẽ, chị nghĩ là nó sẽ rất là giúp ích trong cái việc mình dạy con. Dĩ
Dạ.
nhiên là cái lứa tuổi nhỏ thì mình có cách dạy khác, và cái giai đoạn lớn hơn thì mình có cái cách dạy khác. Ví dụ
Dạ.
như là chị chỉ cần chị nói là về, chị nói với bạn nhỏ đó,
Dạ.
chị nói về cái sự quan tâm trong trong gia đình đi. Đặc biệt là chị thường xuyên là đọc truyện nè, kể chuyện nè, nêu
Dạ.
gương nè,
Dạ.
là nói với cái câu chuyện mà mình thấy là ở trên báo đài, hay là người
Dạ.
ta can gợi những cái tấm gương nào về hiếu thảo, về quan tâm thương
Dạ.
yêu em út trong gia đình vân vân.
Dạ.
Thì có một lần mà chị kể chuyện, chị bảo là con thử tưởng tượng xem, ví dụ như ba má hay là anh hai vân vân, hay là bản thân mình vậy, mình đi về nhà mà có một người mở cửa cho mình, chứ không phải mình là cái người tự mở cửa, rồi mình được nghe họ một cái lời hỏi thăm, và mình được rót một ly nước mình uống. Những cái hành động đó là những cái hành động rất là nhỏ, nhưng mà nó thể hiện là cái sự quan tâm với nhau trong gia đình. Một cái bữa cơm mà mình cùng nhau xuống, mình cùng dọn, người mỗi người một tay, và mình làm những cái việc mà nó thật sự là nó phù hợp với lại cái khả năng của mình,
Dạ.
thì mọi người cùng làm việc chung như vậy mình thấy rất là vui. Và sau đó thì chị thấy là thậm chí á, lúc mà bé lớp năm, cái bé lớp 2 á, chị nói như vậy thôi, là hầu như là ngày nào chị về, lúc nào chị về là chị cũng đều được một ly nước ly nước
Danh dự rất là
đó
hay chị Trúc,
đó.
em thấy rất là tuyệt vời cái cách dạy con của chị, khá là hay, khá là nhẹ nhàng. Từ những cái câu chuyện rất là đời thường thôi, nhưng mà đôi khi
Đúng
những
rồi,
cái
con nhìn.
việc đôi khi những cái việc đó mình không có nghĩ là nó sẽ mang lại những cái lợi ích to lớn đâu. Tuy nhiên là với những cái thói quen, với những cái nề nếp, với những cái tình yêu thương mà mình gieo mỗi ngày cũng sẽ làm cho con được tưới tắm những cái tình yêu thương, những cái điều hay lẽ phải, thì cũng sẽ giúp cho con có những cái nhận thức, có những cái tư duy đúng đắn, có những cái tư duy, có những cái sự hiểu biết sâu sắc hơn. Chị
Đúng
Trúc
rồi con Minh.
nha.
Thì
Dạ. Đó.
cái bé bé nhỏ đó thì mình có thể là mình nêu gương, mình chia sẻ theo cái cách đó. Còn đối với lại cái bạn lớn á, là cái bạn mà lớp 11 của chị á, thì
Dạ.
đặc biệt là những cái năm mà con nó vào giai đoạn lớp 7, lớp 8, lớp 9, là
Dạ.
cái giai đoạn mình biết là cái lứa tuổi dậy thì,
Dạ.
rồi các con sẽ có những nhiều cái suy nghĩ bốc đồng, những cái nói chung là những cái lời nói hành động nó thể hiện cái quan điểm của mình, mà đôi khi mà nó thành chưa có phải á. Về thì chị nhớ là có một lần chị nghe con chị nói chuyện với ba nó, là hai cha con tranh luận mà có khi mà trở thành lớn tiếng. Nói chung một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà con nó phản ứng lại một cách rất là gay gắt.
Dạ.
Thì sau đó thì chị thấy là hai cha con thì có vẻ không ai thỏa mãn với ai hết, ai cũng thấy
Ai
là
cũng
mình
thấy ấm
đúng,
ức.
ai cũng thấy là mình đúng. Thì
Dạ.
sau đó thì chị không nói lúc đó ra đi,
Dạ.
và cho đến ngày hôm sau khi mà cái câu chuyện nó nguôi xuống,
Dạ.
thì chị ở phía mà chồng chị cũng có chia sẻ,
Dạ
chị
dạ.
nói về cái cách dạy con như thế nào cho nó phù hợp.
Dạ.
Nhưng mà riêng đối với cái bé trai á,
Dạ.
riêng đối với con chị á, chị nhiều khi không phải là ngồi nói chuyện, thì khi mà ngồi lại á, nó thể hiện là nó rất là nghiêm túc, nó nặng nề lắm.
Dạ.
Có thể là trong cái công việc, ví dụ như là cô chị làm việc nhà, rồi con chị nó cùng phụ này kia, rồi hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện với nhau thôi, thì
Dạ.
mình sẽ chia sẻ như vậy thì chị cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Chị
Dạ.
có sử dụng cái cách là chị đặt những cái câu hỏi, chị đặt câu hỏi ví dụ như là ngày hôm qua nó thấy con nói chuyện với ba như vậy á, nó thấy sau khi mà con lớn tiếng như vậy đó, tự bản thân con thấy con có thoải mái không, trước tiên là con có thấy con thoải mái không đó. Thì bé nó mới trả lời là Con thấy xong rồi con thấy con cũng không thoải mái, con thấy con cũng còn khó chịu, còn mệt. Nói là tại sao con lại mệt, tại sao con không thoải mái, vì mình lớn tiếng với một ai đó, hay là mình cảm thấy là cái vấn đề của mình á nó chưa thực sự đúng, con thấy như thế nào? Thì con bắt đầu nói ra những cái suy nghĩ đó, thì mình mới đưa cho nó một cái phương pháp.
Dạ.
Và trước tiên là bây giờ mình cũng khen trước cái đó, là nó thực sự là đối với má con là một người rất là biết cách tự tự và rất là biết cách diễn đạt qua cái câu từ. Thì
Dạ.
thay vì trong cái không khí đó, nếu mà con có một cái cách diễn đạt nó khéo léo hơn và con hạ giọng xuống một chút, thì nó nghĩ là hiệu quả của cái cuộc trò chuyện đó nó sẽ nghiêng về con rất là nhiều, nếu mà con biết cách con chia sẻ. Thì khi mà mình nói như vậy á, thì con bắt đầu nó ngộ ra, nó con hiểu ý má rồi. Thì nhịn, và sau đó là tự cha con gặp nhau rồi xin lỗi nhau thôi. Mình là cái người đứng giữa để là mình làm cái cầu nối, nhưng mà không phải là mình làm cho mọi việc nó nghiêm trọng hơn bằng cách là mình đi mình khẳng định cái việc ai đúng ai sai, mà mình chỉ nêu những cái, đối với con thì mình nêu cái câu hỏi để cho con nó tự nhận ra và nó biết cái vấn đề của nó. Thật ra là chị cũng may mắn, tại vì con chị nó có một cái nét từ nhỏ tới lớn, mặc dù là con trai, nhưng mà khi mà chị chia sẻ những cái vấn đề tâm lý thì chị thấy cháu nó hiểu, cả bé lớn lẫn bé nhỏ. Thì nó rất là sợ là chị buồn là một, cái thứ hai là nó cũng biết giới hạn của cái việc đúng sai ở đâu. Cho nên là khi mà chị chia sẻ như vậy thì chị thấy sau đó là cái mối quan hệ nó hài hòa hơn, nó nhịp nhàng hơn. Sau này những cái vấn đề gì mà chỉ cần chị nói là hôm qua thấy căng thẳng quá hả con, sao vậy, ví dụ như vậy thôi, là tự động một con nó nói là con biết lúc đó là tự con lỡ con nói lớn tiếng là con ngưng lại rồi, và con đang khắc phục dần dần chẳng hạn như vậy. Thì đối với lớn thì mình có cái cách dạy khác, cách chia sẻ khác, còn đối với bé nhỏ thì mình có cái cách dạy khác. Đó là cái suy nghĩ của chị về cái cách dạy con, cái cách làm của chị trong cái việc mà dạy dỗ con cái trong gia đình nó tâm linh.
Những cái suy nghĩ của chị á, em thấy cũng có một số những cái nét khá là tương đồng với em á. Đó em thấy ở chị Trúc nè là một người mẹ cũng khá là nhẹ nhàng, tuy nhiên là cũng sẽ đưa ra những cái ranh giới để cho con biết được là đâu là cái mức độ mà con có thể vượt qua, đâu là cái mức độ mà con không thể vượt qua. Đó, và cũng như là khi mà chị xử lý cái tình huống á, thì chị luôn là sẽ chọn một cái người ở giữa có thể là gắn kết mọi người, mọi thành viên lại với nhau, cũng như là sẽ lắng nghe con, sẽ đưa ra những cái lựa chọn, những cái giải pháp để cho con có thể tự suy nghĩ và biết được mình phải làm như thế nào. Chứ mẹ cũng không có mẹ mẹ không có áp đặt cái suy nghĩ của con để mà hướng con theo. Đó, thì đó là một cái cách mà em thấy nó khá là hay, cũng như là em nghĩ là để mà các bé của mình mà được như thế này thì thật sự là phải có một cái công rất là lớn, đấy là từ từ bàn tay chăm sóc của người mẹ và từ cái việc mà dạy dỗ, trong cái việc mà thiết lập những cái quy tắc và những cái nề nếp trong gia đình và ngoài xã hội, thì mới có thể là giúp cho các em bé của mình có cái nhận thức cũng như là có cái sự hiểu biết, dùng cái lời lẽ của mình cũng như là kiểm soát được cái cảm xúc của mình khi mà mình gặp những cái trường hợp như thế. Thật là tuyệt vời chị Trúc ơi. Có rất là nhiều những cái câu hỏi mà em rất muốn hỏi, tuy nhiên là chỉ mới một câu hỏi thôi nhưng mà đã giải đáp được rất là nhiều, đã bộc lộ được rất là nhiều thứ đến tất cả các bạn cũng như là các bố mẹ, giúp cho các bố mẹ hiểu hơn về tâm sinh lý của các bạn ở cái độ tuổi khác nhau. Đó là ở độ tuổi cấp 1 thì chúng ta sẽ dùng những cái lời nói rất là ngắn gọn, xúc tích, làm sao cho con dễ hiểu. Còn với những bạn lớn hơn và cũng có những cái giai đoạn khủng hoảng về cái lứa tuổi thì người mẹ sẽ là một người phải gọi là rất là quan trọng, cũng như là linh hồn của gia đình, là bếp lửa của gia đình, để mà có thể vừa kết nối vừa sưởi ấm cho tất cả mọi người, giúp mọi người kết nối với nhau. Đó, và như vậy thì mới thấy được là cái vai trò của người mẹ và người phụ nữ nó vô cùng quan trọng chị nha. Đấy. Dạ. Em cũng chỉ còn có một một câu hỏi nữa thôi. Thì cái thời gian của mình nó cũng không có nhiều, nhưng mà cái buổi chia sẻ hôm nay thì nó cũng gần như là gần như là nó giải đáp được hết tất cả, thì chỉ còn một cái ý cuối cùng mà em muốn hỏi chị Trúc, đấy chính là cái điều gì mà chị mong muốn mang tới cho các bạn, đặc biệt là các bạn lứa tuổi cấp 1, bởi vì đây là một cái cấp mà em cảm thấy rất là quan trọng khi mà bắt đầu bước vào cái giai đoạn học hành tới nơi tới chốn, chứ không còn gọi là giai đoạn vui chơi nữa.
À, thì đối với cái câu hỏi này của Tâm Miu á, thì chị chia sẻ cái quan điểm của chị như thế này. Bình thường thì mình nghe là cái người ta có cái câu nói là cha mẹ sinh con trời xanh tánh. Thật ra là cái nhân cách của đứa trẻ nó được hình thành từ những cái thói quen mà giống như Tâm Miu nói là mình phải thiết lập từ khi hồi nhỏ. Thói quen trong cái sinh hoạt, thói quen trong cái giao tiếp, thói quen trong cái cách cư xử. Nếu mà mình không có thiết lập và mình cứ đưa vào nó là đó là bản chất của con, bản chất, nhưng mà mình phải được phải uốn nắn và dạy dỗ cho các con từ khi còn nhỏ. Thì đối với cái giai đoạn tiểu học là cái giai đoạn mà các con bắt đầu nhận thức và ghi dấu lại những cái hành động, những cái vấn đề xung quanh vào não, và các con sẽ giai đoạn này là một cái giai đoạn bắt chước rất là, nói chung là rất là nhiều, các
Bắt
con
chước
hình
và thử
thành cái
nghiệm.
thói quen từ cái việc bắt chước trong cả mọi thứ, bắt chước trong cái cách làm, suy nghĩ, thậm chí là cả cách suy nghĩ của mình luôn. Thì đối với việc hình thành nhân cách trong cái giai đoạn tiểu học thì trước tiên là một người giáo viên cũng vậy, là một người mẹ, một cái người lớn trong gia đình cũng vậy, mình phải là một cái tấm gương cho con cái đã. Thì cái việc truyền đạt của mình nó sẽ luôn tạo niềm tin cho con, cho học sinh khi mà mình hành động, khi mà những cái lời mình nói ra nó mới thật sự là nó có giá trị thuyết phục. À, cái việc mình là một tấm gương nó thể hiện trong cái cách cư xử nè, trong cái cách làm việc. Mình là một người làm việc có trách nhiệm, mình nghiêm túc với công việc thì con mình, học trò mình nó sẽ nghiêm túc với cái việc học đó, tại vì đó là công việc của nó hàng ngày. Rồi khi mình cư xử, mình đối xử với những người xung quanh, họ hàng, bà con, đối xử với ông bà ngoại, cha mẹ mình như thế nào thì con mình, học sinh mình nó sẽ là những cái bản sao y chang như vậy.
Máy
Mà trong cái quá
photocopy
trình
mà quay phim luôn
đúng
đúng
không, mình giao tiếp với đồng nghiệp mà mình giao tiếp bằng những cái cử chỉ nó gần gũi, nó thoải mái
chị?
và nó hết sức là hòa đồng, thân thiện. Những cái lời nói mình nói ra thì chị nghĩ là lúc đó là học sinh hay là con mình á, nó sẽ làm theo và nó phát triển theo cái hướng rất là tốt. Việc mình làm gương cho con mình cũng như là mình xây dựng nhân cách từ những cái câu chuyện, những cái việc hàng ngày mà mình cho con trẻ nó nhìn thấy. Ví dụ như có thể là những cái vấn đề mà mình thấy là các bạn giúp đỡ nhau, hay là những cái bạn nào mà vượt khó vân vân. Nhiều khi mình tạo dựng cho con cái sự thương người. Ví dụ như mình thấy cái bạn đó, những cái tấm gương thật ở xung quanh mình rất là nhiều, không phải trên báo đài mà có khi là ở gần nhà mình, ở trên đường mình thấy, hay là một người nào đó mình biết, mình thấy nhà khó khăn như vậy mà các bạn biết giúp đỡ ba mẹ học tập rất là chăm ngoan, cảm thấy thương vô cùng. Cái cách diễn đạt của mình á, nó sẽ nói chung là nó khắc sâu vào não của trẻ rất là nhiều. Cho nên là con nó cũng muốn là giúp đỡ bạn nè, hoặc là cố gắng làm được một cái gì đó cho người thân của mình. Thì đó là cái quan điểm của chị về cái lứa tuổi tiểu học, mà điều quan trọng nhất mà mình cần phải dạy con, dạy học sinh như thế.
Em cũng cảm ơn chị Trúc rất là nhiều, đã gửi những cái điệp rất là ý nghĩa, rất là tích cực, từ một người giáo viên và cũng như là một người mẹ đến tất cả các bạn để giúp cho các bạn hiểu hơn, có một cái góc nhìn đa chiều về nghề giáo, đặc biệt là giáo viên trong cái lứa tuổi tiểu học, thì vừa là làm mẹ, vừa là làm cô và vừa là làm thầy của con nữa. Cái cấp độ nó khá là cao, đặc biệt là với những bé có thể là những bé đã tự tin rồi, các bé có thể là vào rất thích nghi rất là tốt trong cái môi trường mới, môi trường bắt đầu học ra học chơi ra chơi đấy. Rồi là với những bé thì còn rụt rè hoặc là chưa có tự tin, cũng như là chưa có một cái nền tảng học tập, có một thói quen trước đó, thì chị cũng đã có những cái cách chia sẻ như là lắng nghe cảm xúc, kiên nhẫn, rồi là làm gương, cũng như là đưa ra những cái câu chuyện. Thông qua những cái câu chuyện thì chị dạy học trò của mình. Và đó cũng là cái thông điệp cuối cùng mà chương trình muốn gửi đến tất cả các bố mẹ và các bạn. Hy vọng rằng là các bố mẹ và các bạn, những người có thể là làm ngành nghề giáo viên hay là không làm ngành nghề giáo viên, thì chúng ta vẫn có thể áp dụng vào trong chính ngôi nhà của mình để mà dạy dỗ cho những đứa con của mình sẽ trở thành những đứa trẻ hạnh phúc, những đứa trẻ có trí tuệ và những đứa trẻ có thể lực tốt nhất. Cái buổi chia sẻ đến đây cũng đã hết rồi. Và chị Trúc ơi, em cảm ơn chị Trúc rất là nhiều luôn ấy.
À, cảm ơn Tâm Miêu, cảm ơn nha, mọi người đã nghe chia sẻ của mình. Cảm ơn Tâm Miêu rất là nhiều nha,
Dạ, em cảm ơn
cho
chị
chị
rất
có
là
cái cơ
nhiều.
hội là chia sẻ với mọi người.
Dạ, những cái điều mà chị chia sẻ rất là quý giá. Chị em mình thì chưa có nhiều cơ hội để gặp nhau, tuy nhiên là chúng ta sẽ gặp nhau rất là nhiều trong cái thời gian tới nữa. Em rất là cảm ơn chị cái buổi chia sẻ hôm nay ạ. Cảm ơn các
Vậy
bạn rất là nhiều
là
nha.
xin chúc chúc cả nhà có nhiều sức khỏe. À, chúc Tâm Miêu cũng có nhiều sức khỏe, làm
Dạ.
nên nhiều cái chương trình có giá trị cho cộng đồng ha ha em
Dạ,
ha.
em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Bye bye, hẹn gặp lại các
Rồi,
bạn ở tập podcast lần
mình
sau
cũng chúc xin
nha.
chào.
Dạ.